thực tế thì mình chưa có chứng nghiệm nổi, nên tin nó giả mà vẫn còn ham còn mến đó. Bởi vậy nên cái lời nói và cái hành động nó không đi theo nhau, là vì chưa có chứng thực được cái lý mà mình đưa hiểu. Bởi vậy nên Siêu Bồ Tát khi mà các ngài làm tất cả Phật sự đều thấy nó là quyển hóa ở đây. Chứ như nhà quyển thuật nương cỏ cây mới gặp tạo ra các thứ quyển hóa, rồi khởi tất cả chúng sanh bao nhiêu hình sắc, khởi các thứ vọng tưởng, thì các vọng tưởng kia cũng không có chân thật. Như vậy thì tất cả cảm mà duyên hợp hư dối thành, tất cả chúng sanh duyên hợp hư dối thành, rồi trong chúng sanh duyên hợp hư dối thành có những thứ vọng tưởng, vọng tưởng đó thiệt không? Cũng là hư dối nữa, cho nên nó không thiệt. Khi duyên khởi tự tánh, khởi vọng tưởng tự tánh, như nhà quyển thuật y cỏ cây hói gạch vân vân, hóa ra các hình sắc, khởi các vọng tưởng duyên khởi đã quyển, thì vọng tưởng thành dối. Đã là duyên khởi nó quyển, thì ở trong cái duyên khởi, khởi vọng tưởng về nó, thì cái vọng tưởng nó cũng là dối, không có thiệt. Bởi vậy nên chúng ta có cái dở là khi mà nhìn sự vật biết nó là duyên khởi, nghĩa là tin chắc như vậy, không nghi, nhưng mà không thấy nó quyển quá, phải không? Ví dụ cái đồng hồ là duyên khởi, ai cũng chấp nhận, vì đâu có cái thể đồng hồ thiệt, từng bộ phận ta ráp lại cái thành cái đồng hồ, thì đó là duyên hợp, duyên khởi. Nhưng mà giờ nói cái lý duyên khởi thì quyển quá, phải không? Mình thấy duyên khởi thì dám thấy, mà quyển quá thì chưa dám, phải không? Rồi nếu cái đồng hồ là duyên khởi thì thân này cũng là duyên hợp, duyên hợp tức là duyên khởi, thì đồng hồ quyển quá thì thân này quyển quá không? Cũng quyển quá nữa. Mà quyển quá nữa thì cái đồng hồ người ta xin mình dám cho không? Không dám cho thì cái thân này ai mà xin lỗ tai, xin cái lỗ mũi gì đó mình dám cho không? Tuy nhiên nói là quyển quá mà động tới thì thôi, thấy không? Chứ không có tha. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái hiểu của mình một đàn mà cái sống mình một ngã. Là tại sao? Bởi vì cái hiểu nó mới chỉ có hiểu trong cái lý trí thôi, chứ còn nó chưa có thấm nhuần trong toàn thể ngoại cái tâm niệm của mình. Vì vậy mà khi lý luận thì nói hay lắm, mà chạm thực tế thì dở quá dở, phải không? Đó là tại vì chưa thấm nhuần chữ gì hết đấy. Cho nên nhiều khi ngồi lại lý luận thì nói thân quyển thân giả, nói nghe rành rẽ, tưởng mình là thánh con rồi, phải không? Nhưng mà ra gặp việc thật cái thì mình trở thành phàm tục mất. Đó là để nói lên cái chỗ chúng ta hiểu mà chúng ta chưa có hành. Hiểu thì có hiểu mà hành chưa có hành. Thì bây giờ nói tới tu thì hành là không hành. Hiểu không chưa gọi là tu, mà có hành mới gọi là tu. Như vậy thì mình hiểu được cái lý duyên khởi, rồi cái gì duyên khởi là giả dối, là như quyển, thì đó là mới có cái hiểu. Mà hiểu thì chưa gọi là hành, mà chưa hành thì chưa gọi là tu. Bây giờ chúng ta phải hành. Cho nên ở trong chúng nhiều khi chúng ta cứ đuổi nhau trong cái hiểu thôi, mà ít có đua nhau trong cái hành đó, phải không? Cái hiểu thì ngồi lại ngồi bàn cãi nhau, thì đó là đua nhau trên cái hiểu. Mà nếu mà đua nhau trên cái hành thì sao? Đua nhau trên cái hành thì chắc là khỏe lắm, phải không? Quên này chê quên kia, quên dốt quá, rồi thành như quyền dốt cũng được, không dốt cũng được, phải không? Chê quên này xấu quá, rồi cái quyền quá còn nói gì tốt xấu. Thì như vậy thì tức là có hành chưa? Như vậy đó là hành, mà đó hành vậy mới gọi là tu. Chứ còn mình cứ lý luận, mà lý luận rồi thì động tới thì nổi sanh lên, thì cái đó chưa có tu. Nhớ như vậy. Cho nên nói tới tu là nói tới hành, chứ không phải nói tới cái lý giải. Lý giải là trong khi mình nghiền ngẫm đọc kinh đọc sách hoặc là lúc nghe giảng dạy, thì lúc đó là lúc mình lý giải, mà lý giải rồi phải hành chứ không phải lý giải rồi đủ. Bởi vậy nên cái tu là một cái thực hành. Như thế đại huệ yên duyên khởi tự tánh, khởi vọng tưởng tự tánh, các thứ tâm vọng tưởng, các thứ thứ tướng hành sự và tướng vọng tưởng, chấp trước tập khí vọng tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh sanh. Đại huệ ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Đây là Phật dạy thêm, y duyên khởi tự tánh, tức là y nơi cái lý nhân duyên sinh khởi. Thì lẽ ra nhân duyên sinh khởi thì không có tự tánh, mà mình lại chấp là có tự tánh. Có tự tánh tức là có thực. Rồi khởi cho vọng tưởng tự tánh, rồi khởi vọng tưởng cũng cho nó là thực. Ngoài thấy pháp thực, ở trong cái tâm vọng tưởng cũng thấy nó là thực nữa. Các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự và tướng vọng tưởng, tức là tướng ở trong tâm và tướng ở bên ngoài. Rồi chấp trước tập khí vọng tưởng, cứ chấp chặt vào đó thành một thói quen vọng tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh tâm. Do đó mà cái tướng vọng tưởng thấy các pháp thiệt nó sinh khởi. Đại huệ ấy gọi là y Phật thuyết pháp, là Đức Phật báo thân thuyết pháp cho chúng ta thấy các pháp duyên khởi không thiệt, do cái vọng tưởng chấp trước mà thành. Hiểu được như vậy, thấy được như vậy, đó là y theo cái lời dạy của Đức Phật báo thân. Y duyên khởi này mà tánh vọng chấp thiện, đây là chỉ lý do thân vọng tưởng, lý do thân vọng tưởng ở trước mắt. Nó là từ cái duyên khởi rồi cái tánh vọng chấp nó hiện, đó là cái lý do mà sanh ra vọng tưởng ở trước mắt. Xong xét về ban đầu, trước y tập khí từ vô thủy duyên khởi hiện ra, nghe cái thói quen chấp trước của mình từ vô thủy cho mới đây. Bởi vậy cho nên theo cái lý duyên khởi mà hiện, nên nói là các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự, tướng vọng tưởng duyên khởi đã hiện, lại hay dẫn phát tập khí vọng tưởng tiếp nối. Cái duyên khởi nó hiện rồi, rồi mình chấp duyên khởi là thiệt, rồi từ đó rồi theo đó mà phát ra cái tập khí. Tập khí tức là cái thói quen, rồi vọng tưởng cứ như vậy mà tiếp nối. Cho nên nói chấp trước tập khí vọng tưởng, đâu biết tập khí phải do bất giác, duyên khởi này liền đó vô sanh. Nếu khi nào mình biết những cái thói quen chấp trước các pháp là thiệt đó, là cái thói quen đó là do cái mê lầm, là bất giác. Nếu biết được nó là do bất giác mà sanh cái thói quen đó, là mình đã giác rồi đó. Rồi biết cái nào là duyên khởi thì cái đó là không có tự tánh, không tự tánh đó là vô sanh. Như vậy thì rõ cảnh duy tâm, vọng tưởng không chỗ gá, từ báo Phật nói. Như vậy thì các pháp nó từ cái mê mà khởi, cho nên nó đều từ tâm mà ra. Rồi vọng tưởng, nếu biết các pháp là từ tâm ra thì còn chấp nó làm gì. Như vậy cho nên vọng tưởng hết. Đó là cái lý do báo thân Phật nói. Đại huệ pháp Phật lìa tướng tâm tự tánh, tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, dựng lập tạo tác. Nói về pháp thân Phật ấy, thì lìa cái tướng tâm tự tánh, tức là lìa cái tướng tâm mà cho rằng thực có đó, tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, tức là tự giác cảnh giới mà do các bậc thánh người ta nhận được, hiểu được mà dựng lập tạo tác, tức là dựng lập ra, đó là pháp thân. Đây giải thích lìa tướng tâm tự tánh là lìa tự tâm tương ưng với pháp tướng. Nhưng tự tâm tương ưng với pháp tướng tức là cái tâm mà chạy theo hình tướng các pháp đó. Tướng tâm đã lìa thì giác thể liền hiện, không chủ không y, chẳng phải tâm chẳng phải cảnh. Nếu mà tướng tâm mình lìa được các cái cảnh tương ứng với nó, hay là các cái tướng tương ứng với nó, thì cái giác thể hiện hiện không chủ cũng không có y, tức là y là nương, chẳng phải tâm, chẳng phải cảnh. Thì cái điều này á, nó đúng là cái chỗ mà chúng ta đang tu đó. Chúng ta hiện giờ đang tu là tu sao? Tức là không cho cái tâm mình chạy theo cảnh, dính mắt với cảnh. Mà đây dùng chữ tự tâm tương ưng với pháp tướng đó. Nên là xa lìa, nó không dính với cảnh, thì gọi là tướng tâm đã lìa. Mà lìa rồi thì cái giác nó, giác thể liền hiện, và giác thể đó là chỉ cho pháp thanh chứ không gì khác. Mà nếu pháp thanh hiện thì cái pháp thanh đó không có chủ, không có y, chẳng phải tăng cũng chẳng phải cảnh. Bởi sao vậy? Vì thấy có chủ thì tức là có khách đối đãi năng sở, còn nếu có y thì tất nhiên có cái năng y sở y, tức là cái hay nương tựa và cái bị nương tựa. Thì như vậy thì đó là cái cảnh đối đãi, chẳng phải là tâm, chẳng phải là cảnh. Chỗ chân thật đó nó không phải nói là tâm, cũng không phải nói là cảnh. Chỗ ngôn ngữ suy nghĩ dứt bạc, chỉ người chính mới biết đây là pháp Phật nói vậy. Nghe là cái chỗ mà suy nghĩ nó không có đến, ngôn ngữ nói không được, thì cái chỗ đó chỉ ai chứng tới mới biết đây là pháp Phật nói. Pháp Phật tức là pháp thân Phật nói. Bởi vì quý vị nhớ rằng tại sao suy nghĩ dứt bạc, ngôn ngữ cũng không có thể đến được? Bởi vì ngôn ngữ thì đối đãi, mà suy nghĩ thì nó là loạn động. Cái chỗ đó nó không phải đối đãi, không phải loạn động, cho nên vừa có nghĩ thì nó đã mất. Vì vậy mà nói rằng chỉ có ai chứng mới biết, nói chứng mới biết đây là có nhiều người họ nói Phật nói mình có pháp thân, mà tại sao tôi chưa bao giờ biết? Chưa bao giờ biết là tại sao? Tại chưa bao giờ mình dứt suy nghĩ, phải không? Mà chưa dứt suy nghĩ thì làm sao biết được? Cho nên dứt được suy nghĩ thì tự nhiên chứng biết cái đó. Đại huệ quá Phật nói thí giới nhẫn tinh tấn thiền định và tâm trí tuệ huệ, lìa ấm giới nhập giải thoát thức tướng, phân biệt quán sát dựng lập, vượt hẳn kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp vô sắc. Nói về quá thân Phật, như bây giờ chúng ta kiểm lại trong giáo lý thì Đức Phật Thích Ca ngài dạy như pháp lục độ, phải không? Pháp lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì đó là quá thân Phật nói. Rồi trong nó chia ra là ngũ ấm, thập bát giới, thập nhị nhập. Thì cái đó cũng là quá thân Phật nói. Rồi nó là giải thoát thức tướng, phân biệt quán sát dựng lập, tức là dựng lập những cái cách phân biệt để mà quán sát, tức là quán sát các pháp nó hợp như thế nào, nó tan rã như thế nào, vân vân. Vượt hẳn kiến chấp của ngoại đạo, nó vượt xa những cái chấp ngoại đạo, và kiến chấp vô sắc, vô sắc tức kiến chấp các quả trời vô sắc đó. Bởi vậy cho nên nói quá thân Phật nói nó là giải thoát. Giải thoát là vậy đó, tức là sáu pháp ba la mật dạy bảo Bồ Tát lìa ấm giới nhập được mong giải thoát. Ác là nói chung của tam thừa, đều phân biệt thức tướng, dựng lập tự thân, chẳng đồng với ngoại đạo, nhận thức làm tâm, khởi chấp vô cách giới về thức tưởng. Như vậy thì chẳng những ngoại đạo mà phàm phu cũng cho cái thức đó là tâm, phải không? Cái phân biệt đó là tâm. Còn ở đây để chỉ thẳng cho biết rằng tất cả cái đó phân tích ra nó không phải là tâm, cho nên mình khéo tu được giải thoát. Đại huệ lại pháp thân Phật lìa phan duyên, phan duyên lìa tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, chẳng phải các phàm phu thanh văn duyên giác và ngoại đạo chấp trước ngã tướng và cảnh giới sở chấp, tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng dựng lập. Thế nên đại huệ tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng phải siêng tu học, tự tâm hiện, kiến chấp nên phải trừ diệt. À, đây khi muốn nói xong ba cái việc pháp mà Phật nói, tức là pháp thân Phật nói, báo thân Phật nói, pháp thân Phật nói, thì cuối cùng Đức Phật khuyên ngài Đại Huệ phải y cứ vào pháp thân Phật nói đó mà lấy cái chỗ đó làm cái chỗ tu hành, chứ đừng có mắc kẹt trong cái báo thân hay là quá thân Phật nói. Cho nên người nói pháp thân Phật lìa phan duyên, phan duyên lìa, lìa phan duyên tức là không còn có cái vinh theo các pháp, gọi là lìa phan duyên. Phan duyên lìa tức là cái năng phan duyên và sở phan duyên, hai cái đó đều không còn. Tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, tức là căn lượng là các căn mà suy nghĩ phân biệt đó, đều diệt hết, chẳng phải các phàm phu thanh văn duyên giác và ngoại đạo chấp trước ngã tướng, không phải cái tướng ngã mà của những người đã chấp, và cũng không phải cảnh giới sở chấp nữa, không phải cái cảnh giới năng chấp và sở chấp. Tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng dựng lập, tức là cái tự giác thánh, cái chỗ tự giác mà của các bậc thánh tự mình giác, tự mình nhận, nó cứu kính, tức là cùng tột cái tướng sai biệt dựng lập, dựng lập ra cái tướng sai biệt hoặc thế này hoặc thế kia. Thế nên Đại Huệ tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng, cái đó đó phải xuyên tu học, tự tâm hiện kiến chấp, tức là những cái kiến chấp mà do tự tâm hiện đó nên phải trừ diệt. Thì hai cái Đức Phật nêu lên rõ ràng, bên tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng thì cái đó phải xuyên tu học, còn bên mà tự tâm hiện do những cái kiến chấp lập nên đó, thì cái đó phải trừ diệt. Đây là lời giải thích. Lìa phan duyên là lìa sở phan duyên, phan duyên lìa là lìa, là không có người lìa phan duyên. Năng sở đã lìa thì tất cả căn lượng sở tác phải diệt. Bởi vì chúng ta bây giờ sống đối đãi năng và sở, năng là mình, sở là cảnh. Bởi có người có cảnh cho nên tâm luôn luôn là dấy động đuổi theo cảnh, vì vậy mà nó dính, nó kẹt. Còn cái người tu đến chỗ chân thật thì năng sở đều lìa. Bởi năng sở lìa cho nên tất cả căn lượng đều diệt. Đây là tướng tự tâm hiện lượng cứu cánh, chẳng đồng với phàm phu ngoại đạo, cảnh giới ngã tướng chấp trước. Tới cái chỗ năng sở đều lìa đó đó là cái tâm hiện lượng cứu cánh, chứ không phải giống như phàm phu. Tự tâm hiện kiến là tướng tự tâm hiện ra, dùng tâm kiến tâm thì giác biến thành cảnh. Nói là tự tâm hiện kiến, nếu mà tự tâm mình hiện rồi thì nó đã thành ra cái tướng, nó tự tâm hiện rồi, rồi mình lại duyên theo cái tướng đó, thì như vậy cái đó nó trở thành cảnh. Bởi vì dù rốt cuộc nó là tâm, nhưng mà khi mình chấp nó thì nó biến thành cái sở, mà sở tức là thành cảnh. Đây là tướng ngã, nên nói sai biệt cần phải trừ diệt. Lại bảo pháp thân Phật nói, tự thể hợp trên, chẳng phải cảnh giới của báo thân quá thân Phật vệ. Như vậy thì cái chỗ Phật nói từ pháp thân đó thì cái đó là hợp với cái tự thể, mà tự thể đó là cái chỗ chân thật, không phải cảnh giới của báo thân và quá thân Phật nói, vì đó còn phương tiện, không phải là cứu kính chân thật. Đó là nói về pháp thân, báo thân và quá thân Phật nói pháp sai biệt như vậy. Bây giờ đọc tiếp không không nguyện về nhị thừa tự giác thánh sai biệt, tức là cái chỗ tự giác của hàng nhị thừa đó có sai biệt, nó không có giống nhau. Lại nữa Đại Huệ có hai hạng thanh văn thừa chung phân biệt tướng, nghĩa là được tướng tự giác thánh sai biệt và tướng tánh vọng tưởng tự thánh chấp trước. Nghĩa là được cái tướng tự giác thánh sai biệt là một, rồi tướng tánh vọng tưởng tự thánh chấp trước là hai, hai cái hạng đó. Thế nào là thanh văn được tướng tự giác thánh sai biệt? Nghĩa là đối cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã, được chân đế lìa dục tịch diệt, dứt ấm giới nhập tự tướng cộng tướng, không ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật. Đây mới giải thích rõ hai hạng đó. Cái hạng thứ nhất là được tự giác thánh sai biệt. Tự giác thánh sai biệt là sao? Nghĩa là đối với cái cảnh Phật nói lý vô thường, cảnh giới vô thường, khổ không vô ngã đó, thì các vị đó thâm nhập được, lìa dục tịch diệt, rồi dứt được cái ngũ ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, rồi những tự tướng cộng tướng đều dứt hết, không ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật, tức là tướng bên ngoài như ngay nơi thân năm ấm chưa ngoại mà cũng biết như thật nó là cái tướng năm ấm hư dối. Như vậy đó thì là không có ngoại cái tướng bên ngoài mà biết như thật. Đó là cái ý giải thích cho mình thấy hiểu cái nghĩa thứ nhất. Tâm được dừng lặng, tâm dừng lặng rồi được thiền định giải thoát, tam muội đạo quả chánh thọ giải thoát, chẳng lìa tập khí bất tư nghì biến dịch tử, được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, ấy gọi là được tướng tự giác thánh sai biệt thanh văn. Thì cái hàng này, hàng nhị thừa này đó, là nhờ cái thấy rõ được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, rồi do đó mà tâm dừng lặng, sống ở trong thiền định, được giải thoát những cái tập khí. Tập khí tức là những cái thói quen vọng tưởng đó, nhưng mà được cái mất tư nghì biết dịch tử, tức là còn có cái tử, tức là cái chết về biến dịch không thể nghĩ bàn, được tự giác thánh, không lìa, chẳng lìa tập khí mà biến dịch tử, còn được tự giác thánh lạc trụ thanh văn, cũng được tự giác thánh lạc nhưng mà trụ ở trong cái hàng thanh văn chứ chưa có phải là Bồ Tát. Thì như vậy đó thì gọi là được tướng tự giác thánh sai biệt thanh văn. Đây là phân biệt hai hạng thanh văn, một nhân chỗ sở đắc mà tiến lên, hai chỉ pháp chấp kia mà chuyển, phải vì Bồ Tát năng dạy. Nghĩa là một là chỉ có cái sở đắc, hai là chỉ chuyển các cái pháp chấp. Sở đắc là được tự giác thánh trí. Hàng thanh văn này ban đầu quán khổ không vô ngã, trụ nơi chân đế, do sức lìa dục vắng lặng, hay dứt ấm giới nhập, tự tướng động tướng, chẳng ngoại tướng bên ngoài mà biết như thật. Đây giải chẳng ngoại tướng biết như thật là sao? Chẳng ngoại tướng là chân như thật tướng của tất cả pháp. Biết như thật là như thật tướng mà biết không có thấy nghe khác, nên nói là chân đế. Do tâm này được dừng lặng nên trụ cho vui thiền định giải thoát, bèn thành sai biệt. An trụ cái vui thiền định giải thoát đó. Tập khí là tập khí từ vô thủy, tập khí này chưa lìa thì không thể liền đó đảm đang được tám thức. Bởi chưa lìa được cái tập khí biến dịch tử, vì vậy mà chưa có làm chủ được tám thức, vẫn nhờ thiền tịch mà đổi thô thành diệu, ngoài tâm còn phát chưa quên. Nhờ trong khi mình ngồi thiền, tâm yên lặng mà đổi những cái tướng thô thành tướng tế, cho nên đổi thô thành diệu, ngoài tâm còn thấy có pháp, chứ chưa có quên. Nhị thừa không thấy Phật tánh, Còn Bồ Tát thập trụ thấy Phật tánh một ít phần, thì chỗ này sao sẽ giải thích? Nghĩa là những người định nhiều, huệ ít, tuy được tự giác thánh trí mà không biết tiến thể vốn lặng, vẫn thấy cái vui lặng lẽ. À, cái chỗ này mà lâu nay tôi thường hay thì giải thích ví dụ để cho quý vị hiểu. Bởi vì chúng ta tu có lắm người cứ nghĩ rằng tâm mình còn nhiều vọng tưởng, mà vọng tưởng thì đó là điên đảo, là sanh diệt hay là sanh tử. Nếu hết vọng tưởng tức là hết điên đảo sanh tử đó. Bởi vậy cho nên tu quý vị cố đè, cố diệt cho hết cái vọng tưởng. Khi cố đè, cố diệt vọng tưởng thì vọng tưởng nó lặng, thì lúc đó được cái vui lặng lẽ. Nó yên rồi đó, thì lúc đó được cái vui lặng lẽ. Rồi lấy cái lặng lẽ đó cho đó là cái chỗ sở đắc, chỗ cứu kích của mình. Cũng như tôi ví dụ, mà cái vụ này nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói rằng tôi ngồi ở trong cái thất, rồi có một số người khách tới nói chuyện. Thì khi mà khách tới tôi nói chuyện thì lúc đó là ồn động hay là yên lặng? Đó là ồn động. Rồi bây giờ đây tôi chán cái ồn động đó, cho nên đuổi khách ra. Đuổi hết khách ra rồi nó yên tĩnh. Cái tôi thích, thích cái yên tĩnh đó. Thì lúc mà thích cái yên tĩnh đó thì lúc đó là sao? Người khách còn ở trong nhà thì ồn động, khách ra hết thì được yên tĩnh, phải không? Rồi mình thích, thích cái yên tĩnh, mà thích cái yên tĩnh tức là thích cái không có khách, phải không? Chứ mình có thích ông chủ không? Có thích ông chủ không? Mình như vậy thì mình chỉ thích cái không có khách. Mà thích cái không có khách tức là thích cái cảnh bên ngoài, cái nhà mình được yên đó, chứ không có nhận ra mình là người chủ đưa ngồi sờ sờ ở đây. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng không có thấy được Phật tánh là chỗ đó, đó. Nó là được cái niềm vui lặng lẽ, được vui lặng lẽ, bị cái lặng lẽ làm trước nên chẳng thấy, chẳng thấy được Phật tánh. Bồ Tát thập trụ huệ nhiều định ít, mới lần đầu thấy tự giác thánh trí, trí tướng minh liễu, nơi trí thể vốn lặng lẽ chưa được tròn suốt nên nói thấy ít phần. Bồ Tát thì ví dụ như mình ở đây có nhiều người nhận ra mình có ông chủ. Bởi nếu mình có ông chủ rồi thì kệ ở trước mặt mình ai có khách bao nhiêu khách không quan trọng, vì ông chủ mình còn hiện đây nên không sợ khách, vì mình nhớ mình có ông chủ. Thì như vậy đó là tiến lên Bồ Tát. Nhưng mà vì không sợ khách, biết là mình có ông chủ nên mặc khách thì khách nó không có mất ông chủ đâu. Như vậy thì ông chủ tuy biết có mà ông chủ có hiện tiền không? Mà bắt lo tiếp khách hoài thì cũng quên chủ. Thế vậy cho nên rồi rốt cuộc thì cũng là sao? Cũng là thấy một ít phần thôi. Thấy một ít phần mà không có thấy được đầy đủ, không thấy được trọn vẹn. Vì vậy mà còn phải làm sao nữa? Chẳng phải nói ngoài thánh trí lại phải nhờ thiền tịnh dùng để phân bình. Xong đây là thông hay biệt? Chẳng phải nói ngoài thánh trí tức là biết rằng cái thánh trí đó là cái chỗ tột rồi, nhưng mà cũng cần phải nhờ có thiền tịnh, tức là nhờ cái định để mình phân bình. Ví dụ như mình nhớ mình là chủ, biết rõ mình là chủ, thì lúc không có khách thì cái chủ mình nó được tròn vẹn hơn, phải không? Còn lúc có khách thì bắt lo duyên thân khách, rồi cái chủ thì có mà cũng dễ quên, cho nên nó thấy được ít phần. Vì vậy mà cần phải quân bình cái thiền tịch. Nói như vậy đó thì để cho tất cả thấy chúng ta tu nó không phải nghiêng một bên được, nghĩa là trong định mà phải đồng có huệ, hay là trong huệ phải có định, chứ còn chỉ nghiêng bên huệ không hoặc bên định không rồi nó cũng là chưa có được thấu suốt. Xong đây là thông hai việc, tức là hỏi cái giáo lý mà theo cái lối mà phân chia của các tông Quan Nghiêm và tông Thiên Thai, thì như vậy cái giáo lý nói nãy giờ đó thuộc về thông hay là biệt? Bởi vì giáo lý trong nó có chia ra đốn tiện biệt thông vân vân, hay là thông và biệt, hoặc là có chia ra là đốn tiện viên thông là gì đó, nên là tôi nhớ không kỹ, nhưng mà nói tóm lại là chia ra nhiều cái thứ. Thì cái này nó thuộc về loại nào trong mấy loại đó? Nếu đứng về Quan Nghiêm á, thì viên tâm thì vị đầu trong thập trụ cùng Phật không khác, nên lý ưng thấy rõ ràng. Đứng về Kinh Quan Nghiêm mà chia thì cái tâm Quan Nghiêm là cái tâm viên giáo, thì viên giáo cho nên cái vị đầu của thập trụ đừng nói tới là Bồ Tát, mà đã cùng Phật không khác rồi. Mà đã cùng Phật không khác thì Bồ Tát lẽ ra phải thấy rõ Phật tánh rõ ràng, chứ không thể thấy Đức Phật được. Đây là chỗ sai biệt vi tế, phải nên xét kỹ. Văn sao thiết tha răng Bồ Tát chớ trụ cái vui tự giác thánh trí của thanh văn, chính nói ý này vậy. Tức là đoạn sau: Đại Huệ Đại Bồ Tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, chẳng phải diệt môn lạc, chính khi thọ lạc vẫn đoái hoài thương xót chúng sanh và nhớ bản nguyện không khởi chứng. Đó, mấy cái câu này là mấy cái câu để chúng ta giảng trạch đó. Thì cái chứng sai biệt của Bồ Tát với thanh văn đó là một đại Bồ Tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, tức là được cái tự giác thánh sai biệt rồi được an trụ ở chỗ vui vẻ đó, chẳng phải diệt môn lạc, nghĩa là cũng được cái môn lạc đó đó, môn lạc trụ đó. Thì chính khi thọ lạc cũng được cái lạc mà trong khi được định á, nhưng mà chính khi thọ lạc á vẫn đói hoài thương xót chúng sanh mà nhớ bản nguyện, và nhớ bản nguyện không khởi chứng. Khi mình đương ở trong cái cảnh thanh tịnh an lạc thì mình vẫn luôn luôn khởi cái lòng từ bi thương xót, nghĩ tưởng tới chúng sanh, nhớ bản nguyện mình tu không phải chỉ để cho mình được an lạc thôi, mà phải cứu độ mọi người. Đó là nhớ cái bản nguyện của mình. Đại Huệ ấy gọi là thanh văn được tự giác thánh sai biệt lạc. Đại Bồ Tát đối với kia được tự giác thánh sai biệt tước lạc, chẳng nên tu học. Như vậy thì thanh văn được cái lạc tự giác thánh đó, Bồ Tát cũng được cái lạc tự giác thánh đó, nhưng mà thanh văn sẽ an trú nơi cái lạc đó, cho nên gọi là nhập niết bàn. Còn Bồ Tát không an trú trong cái lạc đó, cho nên khởi lòng thương xót chúng sanh, nhớ bản nguyện mà lăn lộn trong sanh tử độ chúng sanh. Vì vậy mà ở đây Phật răng rằng Bồ Tát chẳng nên tu học theo cái lối của thanh văn đó, được cái tự giác thánh sai biệt đó. Đây là thanh văn tự giác sai biệt tướng tất cả tịch lạc Bồ Tát cũng có, không do bản nguyện phát khởi mà không thủ chứng. Do có cái bản nguyện phát khởi mà không thủ chứng cái chỗ tất cả tịch lạc đó đó. Phật răng Bồ Tát chẳng nên tu học, tại vì Bồ Tát nhập tự giác sai biệt tướng lạc dễ bị chìm liệm nơi ấy. Nghĩa là tuy hạnh Bồ Tát nhưng mà khi vô đó là thấy yên quá, nhẹ quá, khỏe quá rồi cũng yên luôn rồi. Bởi vậy cái tu của mình nó hay thì hay, mà trong cái hay nó không khéo nên cũng biến thành dở. Ở khi mà mình ở trong cái cảnh động sao xuyến nó khó tu, nhất định là khó tu rồi, cái đó ai cũng phải chấp nhận. Trong cái sao xuyến loạn động là khó tu, tu chậm tiếp, nhưng mà được cái cảnh tịch tỉnh yên lặng mình dễ tu. Tu cái mình chứng được cái tịch tỉnh yên lặng, mà được cái tịch tỉnh yên lặng rồi ấy, thì lúc đó mình lại sao? Mình thích tịch tỉnh hoài, cho nên rồi nghe nói tới cái động cái ngán. Cho nên vì vậy mà có những cái người gọi là lãnh trách nhiệm làm Phật tử, chạy ngược chạy xuôi đầu này đầu nọ đó, thì tự nhiên những người đó nó bận duyên Phật sự khó tu. Còn những cái người mà được cái rảnh rồi nhập pháp yên liền, đóng cửa kín mít để tu á, thì cái đó là cái duyên tốt, yên tịnh dễ tu. Nhưng mà dễ tu rồi thì cái người mà lo làm cho chúng sinh hoài đó, thì làm nếu mà thuộc cái loại hăng sai, làm nó làm hoài không chán, nó làm quyết suốt đời thì rồi cũng ở trong cái loạn. Còn nếu cái người yên tĩnh rồi thích yên tĩnh rồi sao nữa, rồi cũng yên tĩnh luôn, rồi thích cái yên không chịu cái động, thì như vậy vô tình mỗi người đều thành mỗi bệnh. Cho nên cái người trong cái khi mà làm một sự sao xuyến loạn động thì cần có những cái lúc yên tĩnh tịch tịnh để mà mình tu quân tu cho nó mạnh mẽ, cho đầy đủ đạo lực. Còn những người yên tĩnh thanh tịnh rồi thì cũng có những cái thời để mà mình lăn lộn để lợi ích cho chúng sinh, thì như vậy đó hai cái nó quân bình được, chứ còn không thì nó mắc kẹt. Mà nếu mà mình yên tĩnh, cái yên tĩnh luôn chìm liễm trong đó thì thành cái gì? Thành thanh văn thừa. Còn nếu mà mình làm Bồ Tát mà cứ lăn hoài mà không có chịu dừng lại để yên tĩnh thì sao? Thì Bồ Tát nó thấy một ít phần Phật tánh thôi, chứ cũng khó mà thấy tròn vẹn được nữa. Bởi vì động nhiều mà huệ nhiều mà định ít, cho nên cái nào rồi cũng thành bền. Đại huệ thế nào là thanh văn tướng, tánh vọng tưởng, tự tánh chấp chiếu. Đây là giải cái thứ hai, nãy giờ là giải cái thứ nhất rồi. Nghĩa là đại chủng thanh vàng đỏ trắng thính ướt ấm đậm, chẳng phải tạo tác mà sanh, tự tướng cộng tướng tiên thắng, tức là chỉ cho Phật. Khéo nói thấy rồi nơi kia khởi tự tánh vọng tưởng, đại Bồ Tát đối với kia nên biết nên xả, tùy nhập pháp vô ngã tướng, diệt nhân vô ngã tướng và kiếp thứ lớp các địa tiếp nối dựng lập, ấy gọi là các thanh văn tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Thì đây là nói rằng các cái hàng thanh văn này do nghe Phật nói, các cái pháp như là nói xanh vàng trắng đỏ, rồi nói kính ước, tức là phân tích đó. Do ví dụ như thanh này thì Phật phân tích thanh này là do tứ đại, chất kính là đất, chất ước là nước, ấm là lửa, động là gió, chứ không có cái thanh thiệt. Chính nhờ cái phân tích đó mà chúng ta phá được cái chấp. Bởi phá được cái chấp cho nên rồi an trú được ở trong cái chỗ thanh tịnh. Vì vậy mà được cái thánh trí. Nếu mà được cái thánh trí đó thì chúng ta lìa được mọi cái vọng tưởng cố chấp lâu nay. Do đó cho nên Bồ Tát ngài cũng biết y theo đó mà tu, rồi biết rõ các cái pháp do duyên hợp phân tích ra, thấy không có cái nào là thiệt, biết rồi thì xả. Bởi xả cho nên tùy nhập vào cái pháp vô ngã tướng, diệt nhân vô ngã tướng và kiến, tức là kiến chấp thứ lớn các địa tiếp nối dựng lập, nghĩa là tiếp nối trên các địa từ sơ địa tới nhị địa vân vân. Nghĩa là thanh văn thì chỉ thấy cái năng ấm không thiệt, tứ đại giả họ, rồi nhân đó mà phá được cái chấp trước, ngộ được đạo lý chứng quả thanh văn. Còn Bồ Tát thì chẳng những diệt cái ngã tướng rồi mà cũng diệt được cái pháp tướng nữa, tức là nhân vô ngã thì cũng phải diệt cái pháp vô ngã, dứt hết mọi kiến chấp. Bởi diệt được cái pháp vô ngã đó cho nên lần lần thứ lớp tiến lên từ sơ địa lần đến thập địa, ấy gọi là các thanh văn tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Nghĩa là các hàng thanh văn do đối với cái tướng, cái tánh, vọng tưởng cho là có rồi chấp trước, thì nhịp nhân Phật nói phá được cái chấp trước đó. Tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước là chấp có pháp tự tánh mà khởi chấp trước. Pháp có tự tánh tức là chấp pháp có thực,
có cái thể chân thực của nó, cho nên khởi được chấp trước. Thanh văn tuy biết đại chủng thanh vàng đỏ trắng các pháp chẳng phải có tác giả, không đồng với ngoại đạo tà kiến, nhưng thấy Phật trước phân biệt các pháp tự tướng cộng tướng, tất cả kinh điển nói cho là thật có, bèn thành pháp chấp. Nếu như vậy thì hàng thanh văn phá được cái ngã chấp. Nhưng mà khi nghe Phật chia sẻ các pháp ra, rồi tưởng các pháp chia sẻ đó là có. Ví dụ thanh này nó là tứ đại hòa hợp, thanh này không thiệt, nhưng mà đất nước gió lửa nó hợp nó thành thanh, thì tưởng chừng như đất nước gió lửa là có, thanh không có mà đất nước gió lửa có, thì như vậy đó gọi là còn chấp pháp. Cho nên Bồ Tát đối chỗ này phải lìa nhân vô ngã, tướng vào pháp vô ngã, thứ lớp chuyến lên các địa, thì như vậy mới thấy rằng Bồ Tát cũng vượt qua nữa, chứ không phải dừng ở chỗ cái nhân vô ngã thôi. Thì như vậy cái đoạn này cốt phân biệt cho thấy rằng thanh văn thừa có hai hạng. Một hạng là do mình nghe lời Phật nói, rồi mình thể nhập được cái lý vô ngã, lý vô thường khổ không vô ngã, đi tới cái tịch diệt được giải thoát, thì đó gọi là cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai là do sự phân tích chia sẻ của Đức Phật từ thanh đến cảnh, mà chúng ta phá được cái chấp trước lâu đời. Do phá được chấp trước lâu đời cho nên chứng được cái thánh quả, thì đó là hàng thanh văn. Thì hai cái bậc này Bồ Tát phải vượt qua, người không nên mắc kẹt ở trong cái chỗ tịch tỉnh đó, mà phải từ cái nhân vô ngã tiến lên pháp vô ngã thì mới đạt đến cái quả vị Bồ Tát. Đó là cái ý nghĩa sai biệt của hàng nhị thừa. Đọc tiếp coi không tạng.
Thì đạt được tính kiến thường bất tư nghị.
Phần này thật là quan trọng, nhưng mà đọc được thì chắc là khó hiểu lắm, phải không? Là nếu mà chúng ta học kỹ mới thấy rõ rằng cái chỗ Phật nói với các cái ngoại đạo nói nó khác nhau, có căn cứ, chứ không phải mình chỉ nói là khác thấy suông suông được. Đây là biện đạt được thánh trí thường bất tư nghì. Cái chỗ thánh trí thường bất tư nghì, khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn, Thế Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghì tự giác thánh thú và cảnh giới đệ nhất nghĩa, Thế Tôn chẳng phải các ngoại đạo nói nhân duyên thường bất tư nghì ư? Cái chữ thường bất tư nghì là nói cái đó nó còn mãi không thể nghĩ bàn được. Ví dụ như chúng ta xưa kia ông bà tổ tiên của mình rồi thấy cái con người sanh ra rồi từ từ chết đi, ai cũng như ai đều sanh rồi tử, thì khi đó nghĩ rằng không biết con người từ đâu mà có, rồi từ cái suy nghĩ đó rồi phỏng đoán rằng có lẽ có một đấng tạo hóa nào đó, ổng tạo ra mình là cảnh, thì mình thì cảnh là cái vô thường, còn ổng tạo ra mình là ổng là thường, mà ổng là thường cho nên gọi là thường bất tư nghì. Mà cái thường bất tư nghì đó là do mình tưởng tượng mà đặt, chứ nó không phải là mình chứng biết được. Thì bây giờ từ cái đó rồi chúng ta mới thấy xa hơn. Ví dụ như Bà La Môn ở Ấn Độ thì nói rằng những cái người tu hành sau này theo cái đạo Bà La Môn mà đúng đắn thì họ sẽ trở về với Phạm Thiên, mà họ thì bị Phạm Thiên sinh ra họ, thì họ khi bị sinh ra họ là vô thường, còn Phạm Thiên thì sao? Thì thường. Thì như vậy thì họ nghĩ rằng Phạm Thiên là thường, còn họ là vô thường.